Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Xa Xóm Mũi do nhà văn Nguyễn Ngọc Tư viết, được xuất bản trong tập truyện ngắn cùng tên được nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Xa Xóm Mũi. Có nhiều thứ thằng Đức biết mình không thể mang theo. Nào là tiếng ghe cào đi đêm ra biển ầm ì, tiếng cơm sôi ì ạch trong bếp, hay là tiếng nước xối ào ngoài mái đặt trên sàn lãng làm bằng cây đước, hay là ngọn khói sớm chiều êm ả cuộn rồi lại êm ả tan, rồi cả cái xóm mũi này nữa, không thể gói vào trong giỏ để lâu lâu hé ra nhìn cho đỡ tuổi. Thằng Đức thức dậy từ sớm, con gà đậu trên cây mắm cục đầu gáy te te, con bé em mớ quẩy đạp ầm ầm trên bộ ngựa gỗ. Đâu đây có những hơi thở của ngoại, của má lào khào. Thằng Đức bỗng thấy thương quá, thương hết thảy luôn. Thương nhất là ông ngoại. Hôm qua ông ngoại xốc nó chở ra biển. Ngoại nói: "Ngoại cho con coi lại biển xứ mình, mai mốt đi xa con phải nhớ nhen." Bầu trời rộng chan chứa, biển mênh mông dây dứt. Ngồi trên xuồng thả bập bềnh trên sóng, thằng Đức dựa vô ngực ông ngoại, ngước mắt nhìn ra xa. Ngoại ôm nó thả xuống bãi bùn. Ngoại biểu nó chơi cho thỏa thích. Thằng Đức ngâm mình trong nước, thấy mình vững chãi hẳn lên. Nước biển che giấu đi đôi chân tội nghiệp của nó. Thằng Đức quên đi nỗi tật nguyền. Thằng Đức được ông ngoại chở ra biển hoài, nhưng chỉ hai lần là nó nhớ nhất. Lần thứ nhất là năm nó 8 tuổi, cơn bão lớn tàn phá qua xóm mũi. Cha nó đi biển vĩnh viễn không về. Ông ngoại chở má, chở nó ra cửa biển, ngóng hoài, chờ hoài nhưng mà lại vô vọng. Má không bao giờ khóc trước mặt nó, nhưng về đêm, thằng Đức nghe má nấc những tiếng lỡ làng. Bà con xóm mũi, ai cũng nhìn nó vừa thương vừa tội. Người ta nói: "Chà, tội nghiệp, mới tí tuổi đầu đã có tật rồi mà còn một côi một cút." Nhưng thằng Đức tự ái trong lòng, nhất là với những ánh mắt nhìn nó như một kẻ tật nguyền. Nó cố tỏ vẻ mạnh mẽ để cho ông ngoại với má vững lòng. Nó sẽ thay ba làm trụ cột trong nhà. Ông ngoại biết ý nó, ông thương nó đứt ruột à. Những buổi chiều, đám con nít trong xóm tụm lại chơi chạy rượt trốn kiếm trước sân. Ông ngoại hay nhìn thấy thằng Đức ngồi bệt xuống sàn nhà, dựa lưng vào cây cột đã bóng nước, nhìn các bạn một cách thèm thuồng. Ông ngoại kìm nén nỗi đau rưng rức trong lòng, xoa đầu nó an ủi. Ông ngoại hay nhắc lại vì sao cơn sốt bại liệt đến với nó hồi nó mới còn bồng nách đã cướp đi đôi chân rắn rỏi để chạy nhảy với cuộc đời. Nghe xong, nó bảo: "Mai mốt á, con học thiệt giỏi cho ngoại coi." Hỏi nó học giỏi để làm gì, mặt nó đăm đăm lại, giọng nghiêm túc ghê lắm: "Làm bác sĩ, con dứt khoát á, con sẽ làm bác sĩ. Con sẽ về xóm mình để chích cho con nít bệnh." Cả nhà biết, nó không quên câu chuyện buồn hồi ấy. Xã chưa có bác sĩ, tóc lên chở thằng Đức về tới bệnh viện huyện, mất 6 giờ đồng hồ. Với bấy nhiêu thời gian thì đã trễ tràn rồi. Biết mình không thể ra biển vật lộn cùng tấm lưới, cây câu, với đôi chân đã dẻo quặt, teo ngắt, thằng Đức học giỏi thiệt là giỏi, giỏi nhất cái xóm mũi, rồi giỏi nhất xã. Không đi lại được nhiều nên nó có nhiều thời gian ngồi học. Những đêm thứ bảy, bà con kéo tới nhà coi vô tuyến. Chưa tới chương trình cải lương, thể nào cũng biểu thằng Đức vặn đèn thiệt tỏ, đọc báo cho bà con nghe. Ai cũng tấm tắc khen nó sáng dạ, rồi quay qua đám con nít đang cãi vã om trời: "Còn cái tuổi này, tối ngày giăng nắng khét nghẹt à, có thấy lò hành gì đâu, dốt quá cho đi chăn trâu hết." mọi người cười phá lên. Ở đây có trâu đâu mà chăng? Ờ, không có trâu để chăng thì đi biển. Tụi bạn thằng Đức cũng thôi hét toáng lên, mỗi trưa qua cửa đi học, Đức què ơi. Trong lòng tụi nó nể lắm. Ở trường xã dạy tới lớp 5, không có thầy cô giáo về nên thôi không dạy nữa. Thằng Đức buồn lắm, suốt ngày chống nạn đi vòng vòng trong nhà, bỏ hó băng hăng. Ông ngoại bàn với má nói chuyện gì đó mà toàn là nói nho nhỏ với nhau. Rồi ông ngoại đi huyện. Thằng Đức hỏi ông đi đâu vậy? Ông bảo đi thăm cậu hai, cậu hai nó buôn bán ở ngoài đó đó. Lúc ông ngoại về, ông ngoại cười hân hớn. Ông nâng thằng Đức ốm nhom lên bằng đôi tay, da đã nhăn nheo nhưng đỏ âu, rắn rỏi. Năm tới ra ngoài huyện học, chịu không con? Nó cũng cười, ôm lấy hai vai ông ngoại lắc lấy lắc để. Thiệt hả ngoại? Thiệt sao? Rồi tự nhiên đang vui, nó xịu mặt xuống. Nhưng nhớ nhà lắm, con không đi đâu. Ông ngoại nghiêm nét mặt lại. Vậy con không muốn là bác sĩ để giúp cho bà con mình sao? Muốn hả? Muốn thì phải học chứ, không học thì làm sao làm bác sĩ được. Đàn ông con trai gì mà yếu xìu, khó coi quá à. Ông ngoại nói vậy chứ làm sao mà ông nhớ được, phải không? Hồi đó tới giờ có khi nào nó xa nhà, xa ông ngoại hay xa má đâu. Ông ngoại đi giăng lưới sạc sò ngoài bãi cũng mang nó theo. Má đi vá lưới cho hàng xóm, một chút xíu thôi đã chạy về thăm non nó. Bây giờ tự nhiên ra chợ huyện với cậu hai, sao mà ổng buồn cho được. Thằng Đức nó suy nghĩ ghê lắm, nhưng rồi nhìn xuống đôi chân nhỏ nhoi của mình, nó bặm môi quyết định. Nó phải làm bác sĩ, để sau này nhiều em bé xóm mũi sẽ không tuổi, không buồn vì tật nguyền như nó. Nhưng càng đến ngày tụ trường, lòng nó càng bồn chồn, buồn buồn làm sao đâu á. Thương ông ngoại với má, dành dụm hồi trước giờ đều lo quần áo, sách vở cho nó. Ông ngoại đã lén lén bán chiếc xuồng be 10 để góp tiền với cậu hai mua cho nó một chiếc xe lăn tay bóng loáng. Ông ngoại nói từ nhà cậu lại trường xa lắm, không chống nạn đi học được. Tội nghiệp, chiếc xuồng đã cùng ông ngoại đi giăng lưới mò tôm bao lâu, bây giờ bán đi cũng buồn. Ông ngoại ra ngoài sàn lãng ngồi, mặt ngó ra rừng, hút thuốc. Thằng Đức thấy hết, nó cảm động trong lòng lắm. Càng cảm động lại càng tự nhủ, mình phải cố học để không phụ lòng ông ngoại, không phụ lòng má và bà con xóm mũi này. Nhưng chút nữa sáng, nó phải rời xóm mũi thật rồi. Gió phăng phăng thổi qua nóc nhà lá, nghe phần phật. Thằng Đức nghe má nó múc nước vô cái ấm nhôm rồi thổi lửa phù phù trên bếp. Ông ngoại chắc ngồi gần đâu đó. Thằng Đức nghe má nói nhỏ: chắc con nhớ nó lắm ba. Ừ, ông ngoại trả lời. Thằng nhỏ giống chồng bay in hệt. Con nhìn thằng Đức là như con thấy ảnh vậy. Ảnh đã mất, bây giờ nó lại đi xa. Bậy bậy quá, ông ngoại tặc lưỡi. Phải lo cho tương lai nó chứ. Sinh nó ra mà không lo cho nó cái ăn, cái học là tội lắm, bây à. Thằng Đức cựa mình lò mò tìm hai cái nạn. Bây giờ cũng còn sớm, nhưng nó muốn thức dậy ngồi bên má, bên ông ngoại, bên khói của nhà mình cho hả hê. Chút nữa nó đã xa mất tiêu rồi. Trời sáng trắng, mấy đứa bạn cùng đi ra huyện học đã chờ sẵn dưới bến. Mấy đứa ở lại cũng chân trần, quần cục chạy ra tiễn. Bà con xúm lại đông thiệt đông. Sương vẫn còn văng trắng ngầu ngầu chỗ rặn nước sâu dãy nhà sàn san sát bên kia kinh. Ông ngoại mặc bộ đồ bà ba nâu mới nhất, mượn xuồng máy của chú Tư đưa bầy con nít ra huyện. Máy nổ giòn tan, chân vịt đặt bẩm xuống nước, chiếc xuồng từ từ ra khỏi bến. Ông ngoại chạy chậm thiệt chậm, để còn thời gian cho thằng Đức rướn cần cổ lên, kêu: "Má đừng buồn nghe, mai mốt con về." Ngoại cười: "Cái thằng, thì mai mốt ngoại với má mày cũng ra thăm." "Ý, mắc mớ gì mà khóc?" "Thiệt tình, cái thằng, đàn ông con trai gì mà mít ướt quá." Thằng Đức quệt nước mắt ngượng ngùng cười. Cuối cùng, nó không quên ngó về cửa sông, thầm là một cái vẫy chào ba nó, với ý nghĩ trong đầu: phía có ba là biển.